Chương 436, Minh Thần Quân xuất hiện Tử Tỉnh và Tạ Quân đánh lén Hồng Hoang Cung là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không chỉ Hồng Hoang Cung, mà ngay cả Hoàng Tuyên Thế Giới cũng không ngờ rằng, khi đã dốc toàn lực, Tề Chiếu vẫn có thể ra lệnh cho 5 người còn lại đi đánh úp Hồng Hoang Cung. Đây được xem là một canh bạc của Tề Chiếu. Hắn đánh cược rằng Hồng Hoang Cung sẽ tiến về Diệt Thế hoặc Vạn Yêu Cung để hội tụ. Đồng thời, hắn cũng đánh cược rằng không ai nghĩ rằng Hoàng Tuyền Cung sẽ táo bạo đến mức không ai trấn thủ, chỉ để lại 200 đầu thủ hộ khôi lỗi. 5 người lưu lại Hồng Hoang cổ giới đều là cường giả chí tôn cửu vân đỉnh cao. Trong đó có một vị hòa thượng gầy gò tên Trình Cạn, uy nhìn qua bình thường. Nhưng khi Tử Tỉnh và Tạ Quân cùng 5 người xuất hiện, Trình Cạn lập tức cảm ứng được. Do đó, hắn dẫn đầu 4 vị Phật Đà khác xuất hiện trước mặt Tử Tỉnh. Trình Cạn cảm nhận được đối phương chỉ có 5 người, và Tử Tỉnh cũng đánh giá rằng đối phương cũng chỉ có 5 người. Hai bên không nói lời nào, lập tức lao vào chiến đấu, tuy là 5 đối 5. Nhưng Hoàng Tuyền Thế Giới có Tạ Quân và Tử Tỉnh, hai đại siêu cấp cường giả. Trong khi đó, Hồng Hoang cổ giới chỉ có Trịnh Cạn là siêu cấp cường giả. Tuy nhiên, đây là địa bàn của Hồng Hoang Cung, nên họ có lợi thế về địa lý. Do đó, hai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được. Tử Tỉnh đã bố trí kết giới bên ngoài Hồng Hoang Cung trước khi xuất hiện, khiến Trịnh Cạn không thể truyền tin cho Phệ Linh Hòa Thượng và những người khác. Trận chiến trước cửa Hồng Hoang Cung diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên cân sức. Trong khi đó, trận chiến trước cửa Diệt Thế Cung lại hoàn toàn một chiều. Khi 20 người từ Hồng Hoang cổ giới xuất hiện, họ đã lập tức liền bố trí xuống thôn Thiên Phệ Linh Đại Trận và trực tiếp tiêu diệt một người từ Diệt Thế Ma Quốc. Ngay trước khi trận pháp được kích hoạt, đạo chuẩn đã sử dụng một bí thuật để đổi vị trí với một người khác. Sau đó, 30 mấy người kia lần lượt tấn công, nhưng đều bị đạo chuẩn đánh cho tan tác. Lúc này, Ma Vũ và Phệ Linh Hòa Thượng mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Họ nhận ra rằng có những người mạnh mẽ đến mức không thể chiến thắng bằng số lượng. Bình tĩnh mà suy xét, ngay cả Ma Vũ cũng không chắc có thể chiến thắng được 30 tên chí tôn cửu vân đỉnh phong, huống chi còn có một Phệ Linh Hòa Thượng kinh khủng như vậy. Dưới sự tấn công dồn dập của Ma Vũ, Vạn Quân, Vũ Phạm và bao người khác, đạo chứng vẫn ung dung tự tại, không hề mảy may lo lắng. Mọi đoạn tấn công, dù là đơn lẻ, tập trung hay khống chế, giam cầm, phong ấn, đều không thể làm tổn thương đến hắn. Họ như lạc vào một giấc mơ hoang đường, đánh nhau với những ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra. Đoạn tấn công của họ vô ích, trong khi mỗi đoạn phản công của đạo trưởng lại như ác mộng giáng xuống. Chỉ một chưởng của hắn, những kẻ có tu vi đại đạo thánh nhân cũng có thể bị giáng cấp hoặc hóa đạo. Nhẹ thì bị phế tu vi, tống vào thế giới vô danh, nặng thì trực tiếp bị đưa vào hư vô, nơi hiểm nguy rình rập, khó có đường sống. Trên tay đạo trưởng xuất hiện một cây phất trần ngọc bích, bất kể tu vi cao thấp, chỉ cần bị phất trần quét qua, lập tức bị tống vào hư vô. Hư vô thế giới là khe hở vũ trụ bị đánh nát trong trận đại chiến thượng cổ, nơi ẩn chứa vô số hiểm nguy. Người vào khó có cơ hội sống sót. Tốc độ của đạo chuẩn tuy không nhanh, nhưng mỗi đòn đánh đều chính xác và chí mạng. Trong thời gian ngắn, Diệt Thế Ma Quốc chỉ còn lại 5 người, Hồng Hoang cổ giới còn thảm hại hơn, chỉ còn 3 người. Ngoại trừ những kẻ bị trận pháp của Phệ Linh tiêu diệt, không ai thực sự tử vong tại đây. Họ hoặc bị phế tu vi, tống xuất khỏi tuần thiên giới, hoặc bị đạo chuẩn lưu đày vào hư vô, Ma Vũ, Phệ Linh. Và tất cả mọi người đều cảm thấy vô lực trước sức mạnh vô song của đạo chuẩn. Chỉ trong một thời gian ngắn, đạo chuẩn đã tiêu diệt hơn 20 người mà không hề bị tổn thương. Thực lực của hắn đã vượt xa tầm tưởng tượng của họ. Cuối cùng, đạo chuẩn dừng lại. Vị lão giả hiền lành với mái tóc trắng và bộ râu dài giờ đây toát lên một vẻ tự tin mãnh liệt và khí thế áp đảo cả thiên địa. Nhìn đạo chuẩn ung dung đứng giữa không trung, lộng lẫy trong bộ trường bào tung bay, mọi người bỗng nhận ra rằng người này mới chính là vị thần thực sự. Đối với người thường, chỉ cần có chút tu vi đạo hạnh cũng được xưng là thần tiên. Nhưng trong mắt những tu sĩ uyên thâm, chỉ có những ai kết thành kim đan sau khi lĩnh hội thiên đạo mới xứng đáng là Đại La Kim Tiên, cương giả trong số các thần tiên. Đối với Đại La Kim Tiên, những vị thánh nhân chứng nhận đạo quả, sử dụng thiên đạo để xác minh bản thân mới là tồn tại chí cao vô thượng. Tuy nhiên, trong mắt các vị thánh nhân, những cường giả cấp đại đạo thánh nhân, hợp đạo, hóa đạo ở thế giới trung cấp có thể tùy ý khống chế sinh tử của họ mới là những vị thần thực sự. Và đối với các tu sĩ ở thế giới trung cấp, cường giả ở thế giới cao cấp mới là thần, họ coi mình chẳng khác gì con sâu cái kiến. Còn thế giới cao cấp xem lục đại thần quốc là thần, và lục đại thần quốc sở hữu trấn giới thiên bi chính là biểu tượng của thần. Lúc này, đạo trưởng chính là vị thần trong mắt Ma Vũ và Phệ Linh. Tuy là giới chủ, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, nhưng trước mặt đạo trưởng, họ chẳng khác nào hai đồng ba tuổi, chỉ biết bất lực nhìn đồng đội, huynh đệ, đồng môn bị phế tu vi hoặc lưu đày vào hư vô thế giới mà không thể làm gì. Cái cảm giác vô lực này khiến họ tuyệt vọng. Khi đạo trưởng dừng lại, chỉ còn Ma Vũ, Ma Diếu, Vạn Quân cùng hai cường giả về tốc độ của diệt thế ma quốc. Hồng Hoang cổ giới chỉ còn Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phạm Đạo Tăng và một vị Phật Đà mập mạp. Mọi chuyện đã kết thúc. Đại chiến chưa bắt đầu mà mọi người đã gần như hy sinh. Chỉ còn lại vài người đại diện cho diệt thế ma quốc và Hồng Hoang cổ giới. Chấp mê bất ngộ, không muốn cho bần đạo ra tay mới biết được chính mình nhỏ yếu. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Buông tha cho, có thể sống ngoan, cố chống lại, tức thì chết, lợi vừa dứt. Khí thế vô địch của đạo chuẩn đệ nặng lên ngực những người còn sống, khiến họ nghẹn ngào. Tưởng chừng chỉ cần đạo chuẩn nói thêm câu nữa, họ sẽ phun máu tươi. Ma Vũ nhìn đạo chuẩn với ánh mắt đầy không cam lòng, xen lẫn tiếc nuối. Hôm nay, rốt cuộc cũng kết thúc sao? Kết thúc cũng tốt, gánh nặng đè nặng vai gáy suốt vô số năm tháng. Gạt hắn đã mệt mỏi, có lẽ từ ngày tự tay giết chết ma quân, lòng họ đã chết. Chỉ có sứ mạng trên vai khiến họ buộc phải tiếp tục. Đúng vậy, là bọn họ, Ma Vũ, Ma Diếu và Long Thiên. Ma Vũ quay sang Ma Diếu, cố nén khí huyết cuộn trào trong lồng ngực, nói: huynh đệ, ta vốn tưởng mình muốn chết sớm hơn để được đoàn tụ với ma quân, nhưng giờ đây chúng ta sắp chết, ma quân vẫn còn sống, thật là một trò châm biếm lớn. Lão ha ha, không biết Long Thiên thế nào rồi, hy vọng hắn cuối cùng có thể tội nguyện chết dưới tay ma quân. Ma Diếu không nói gì, giống như mình vạn kiếp của hoàng tiền thế giới. Từ khi đến tuần thiên giới, hắn luôn ẩn mình, không phô trương sức mạnh. Trong những trận chiến trước đây, hắn cũng không có gì nổi bật, dường như không xứng với danh hiệu ma trong tên của mình. Ma Vũ cũng chỉ thể hiện ở mức trung bình, thậm chí sức chiến đấu của hắn còn không bằng Vạn Quân. Tiền bối quả nhiên là cường giả thượng cổ. Năm xưa, ngài cầm vô tướng thần binh giết chết tổ tiên minh tôn của ta, uy phong không ai bì kịp. Tuy nhiên, hôm nay mọi chuyện phải có kết thúc. Ta, Khiên Vũ Giả, sẽ đích thân báo thù cho minh tôn đại nhân. Ngay khi Ma Vũ dứt lời, vô số bóng người như châu chấu di chuyển bỗng dưng bay lên từ những nơi hẻo lánh dưới chân, bao vây Ma Vũ, Phệ Linh và đạo trận. Đó là ba ngàn minh thần quân, đội quân tinh nhuệ nhất của minh giới. Lời nói vừa rồi chính là do Khiên Vũ Giả, quân đoàn trưởng minh thần quân, tuyên bố. Còn tiếp gì ạ?